ถ้าสบายหน่อยเยอะหน่อยไปถึงจ้าง
เลยcách đây cũng cả 50 năm. Lúc đó ông mục sư Vũ Văn Cư vừa mới dịch xong cái bài này. Và ngày đó tôi nghe Khiêm nó hát khắp khắp đó đây, nó hát là sắp sắp đó đây. Nghe nó như mới đây đấy. Thế mà thời gian nó qua thật nhanh. Mình nhìn lại mình thì mình thấy mình không tiến mấy. Đây là cái điều mà tôi cầu nguyện mới nãy đó. Mình chưa ý thức được cái địa vị của mình. Mình chưa biết được Chúa giao cho mình những gì, Chúa cho mình những gì. Và cái gia tài mà Chúa Giê-xu đã để lại cho mình khi Chúa đã chịu treo mình trên cây thập tự đó. Cái gia tài vô cùng lớn. Khi Chúa nói với các môn đồ, tất cả uy quyền trên trời, dưới đất đã trao cho ta. Vậy có một cái chữ chuyển tiếp từ ngữ này vô cùng quan trọng. Vậy hãy đi dạy dỗ môn dân. Tức là đây này con ơi, đây này, quyền phép trên trời dưới đất trao hết cho thầy rồi. Vậy thì đây này con ơi, hãy đi và làm xong những con công tác mà thầy giao cho các con làm. Nhớ lại cái bài này thì tôi thẹn. Tôi biết rằng là mình chưa làm được gì cả. Mình nhận được rất nhiều. Những điều Chúa cho mình rất nhiều. Mà mình vẫn sống như một người nghèo nàn, kém cỏi, thiếu thốn. Không phải chỉ thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn về tâm linh. Thiếu thốn rất nhiều. Trong những ngày gần đây tôi nhờ ơn Chúa được học một số những vấn đề có tính cách mới hơn. Và tính cách đi sát với những lời Chúa dạy hơn. Bởi vì tất cả anh chị em mình ở đây đều tin một đức tin chung. Và đức tin đó dựa trên một căn bản chung, căn bản vững chãi vô cùng. Đó là lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh. Tất cả anh chị em mình đều tin Kinh Thánh tuyệt đối đúng, phải không? Tuyệt đối đúng, không sai lầm. Những gì lần trước mình nói, các bạn còn nhớ, tôi có nói rằng là tinh thần của người Bere là tinh thần đáng tôn trọng. Mình nên giữ tinh thần đó. Tức là bất kỳ điều gì dạy dỗ mà mình nghe ở trong nhà thờ hay ở trong những cái buổi nhóm của anh em với nhau, nếu nó đúng Kinh Thánh thì mình nhận. Nếu không đúng Kinh Thánh thì mình không nhận. Có phải không? Mình đã đồng ý như thế, có phải không? Bởi vì Kinh Thánh là căn bản. Tất cả những gì xây dựng trên Kinh Thánh để tạo nên những lý thuyết thần học, chẳng hạn. Tất cả những cái đó có thể đúng, có thể sai. Các bạn thấy không? Bởi vì là cái căn bản, cái cơ sở là tuyệt đối đúng, mình đồng ý. Nhưng mà khi xây dựng lên thì người ta dùng những nhiên liệu khác cộng thêm vào để mà xây dựng thành ra những lý thuyết. Lần trước mình đã nói về Darby, tôi có nói về một người mà ngày xưa cha ông mình quý trọng vô cùng, tức là C.I. Schofield. Những người như thế, họ xây dựng những lý thuyết vì họ cần phải đương đầu với tình trạng thực tế đang xảy ra trong thời kỳ đó, cho nên họ đã xây dựng những lý thuyết để đánh đổ lý thuyết của đối phương. Đối phương lúc đó là
Công giáo.
Công giáo. Lúc đó người ta đang ở trong cái tinh thần xây dựng một cái thần học để có thể bảo vệ số người cải chính. Vì thế cái này gọi là thần học cải chính. Và vì thế có những cái mình từ trước mình nhận mà xem lại Kinh Thánh không phải. Tôi không đánh đổ những lý thuyết thần học. Tôi không đánh đổ tất cả những lý thuyết thần học. Nhưng mà có những cái không hẳn đã là đúng. Vì thế mình xét lại, mình xem Kinh Thánh lại, mình xem thử nó có đúng hay không. Hễ nó đúng thì mình nhận, hễ nó không đúng thì mình tìm cách. Mình xin Chúa chỉ cho mình cái con đường đúng hơn. Chứ mình đừng vỗ ngực đứng ra và bảo rằng cái này sai, cái kia trật. Mình không dám làm cái điều đó. Bởi vì những cái điều mà mình có có thể học trong những ngày sắp tới, có những điều từ trước đến bây giờ mình không nhận, mình không chịu, mình không tin. Nhưng mà khi Chúa dạy thì mình bắt đầu mình lắng nghe, mình chờ đợi, mình hỏi sang Chúa. Đây tôi kể cho các bạn một điều nó xảy ra cho tôi gần đây, là từ trước theo quan niệm của anh em mình, bởi vì tôi là CMA, tôi lớn lên là CMA, tôi được sinh trưởng từ trong gia đình CMA và tôi biết thần học của CMA và tôi đưa đến Scofield là vì như vậy, bởi vì lý thuyết của Scofield được CMA chấp nhận, được ông Olson dạy ở trong trường thần học, và từ đó những người kế tiếp ông Olson coi như là một nhà thần học của các giáo sĩ đi sang ở Việt Nam. Ông có viết cái cuốn thần học phải không, thần học của Olson. Nhưng về sau này mình đọc lại có những cái mình đánh những cái dấu hỏi. Vì thế bây giờ tôi nói cái chuyện này để cho các bạn nghe này. Vừa rồi tôi có những chuyến đi qua bên Campuchia để hầu việc Chúa bên đó. Có một lần trước một chuyến đi thì Chúa dạy tôi một điều tôi giật mình. Tôi không biết tại sao lại như thế. Chúa cho tôi biết về vấn đề quỷ, thế lực của quỷ và những người gọi là anh em của mình, có những người coi như là đang ở dưới tay của quỷ. Dần dần tôi mới thấy ra ở trong số anh em của chúng tôi có những người bị áp bức bởi quỷ một cách vô cùng nặng nề. Họ coi như là nô lệ của quỷ rồi đó. Và Chúa cho tôi biết rằng là thậm chí cho đến mục sư cũng bị những cái trường hợp nặng nề như thế. Và khi tôi đến ở bên đó thì trong một lần tôi cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Rồi tôi mời các mục sư tiến lên để tôi cầu nguyện cho họ. Khi một số các mục sư đang đứng ở đó thì có một người trong những người đó, họ run rẩy, run đến độ bật bắn người lên đó, rồi cuối cùng ngã sấp xuống. Những người khác có người bỏ chạy. Tôi đến với họ thì tôi được biết rằng là họ có quỷ. Có những người về sau tránh không tới nữa. Một người chính, một mục sư chính lo tổ chức những cái buổi nhóm của chúng tôi ở bên đó là một người bị quỷ. Thì tôi sau cái chuyến đó về tôi thấy như là mình đứng ở trước một vấn đề nan giải. Làm sao để có thể giải quyết được vấn đề quỷ cho ông mục sư đó thì mình mới có thể có những cái chuyến kế tiếp. Thì Chúa dạy tôi cách. Các bạn ơi, nếu các bạn đi với Chúa thì Chúa cho mình những bài học đúng lúc cho những trường hợp cần thiết để mình phải làm trong những trường hợp như thế. Thì Chúa dạy tôi cách. Rồi khi tôi sang thì tôi cứ theo điều Chúa dạy và tôi làm như thế. Và lần vừa rồi chúng tôi đã giúp được ông ấy. Tôi nói với ông là tôi biết cái tư thế của ông ở trước hội thánh. Cho nên chúng tôi vâng lời Chúa mà giữ cái uy tín cho ông, để ông không phải mất uy tín với anh em của mình. Thì ông mừng hết sức, ông nói với tôi rằng là tôi định đến nói với ông để giúp tôi, bởi vì tôi chịu không nổi nữa. Vì sau khi chúng tôi vào trong một căn phòng riêng và cầu nguyện cho ông, giúp đỡ ông, thì Chúa giải thoát ông. Và hôm sau ông gặp tôi, mặt ông tươi như hoa, các bạn ạ. Ông nói với tôi, ông bảo tối hôm qua, ông biết không, tôi không ngủ được. Thức suốt đêm, mình mừng quá. Như một người tù mà ra khỏi ngục vậy đó, mừng vô cùng. Mừng quá. Cảm ơn Chúa. Vậy thì các bạn này, từ trước, mình thường mình nghĩ rằng là một người tin Chúa, thì quỷ làm sao dám động đến được. Nó không động đến. Nhưng mà có đó các bạn, nó đọc tới. Ngay trong kinh toán, anh em ở Hội Thánh Sài Gòn cùng đi với tôi đó. Trước khi đi, Chúa chỉ, Chúa bảo những người này không được đi này. Thì tôi nói với họ, ở nhà. Có những người phiền, có những người bảo rằng tôi có tính cách độc đoán. Nhưng mà nếu họ đi thì nguy hiểm cho họ. Bởi vì cái chiến trận ở bên Cao Mên nó không phải như chiến trận bên Việt Nam các bạn ạ. Tôi sang bên đó thì tôi tìm những vị giáo sĩ đi trước thì không có. Họ qua rồi họ về, họ cũng không ở được các bạn ạ. Tôi thấy được những đứa bé nhỏ xíu à, mà nó đeo bùa. Thì tôi còn hiểu được, đeo bùa hiểu được. Nhưng có những đứa nó đeo cái xiềng bằng kim khí ở dưới chân á. Hỏi, đeo làm gì vậy con? Nó bảo để té xuống nước thì không chết, bởi vì là quỷ nó không bắt, tức là hạ bá đó, nó không bắt. Mà nhiều đứa dần dần về sau tôi thấy những cái xiềng như vậy, nhiều đứa đeo, nhiều lắm. Còn bùa thì là đầy rẫy các bạn. Có những người mình bảo họ để mình tháo cái bùa ra cho, mình bỏ cái bùa đi thì họ đồng ý, nhưng có những người nhất định không, không chịu, không bỏ. Vậy thì ngay trong anh em mình là những người có Chúa mà còn bị áp bức đến thế, huống chi những người chưa có Chúa. Họ bị quỷ nó đè nén đến mức mình không tưởng tượng được các bạn. Khi đọc sách của Peter Wagner, ông đi hầu vị Chúa, ông làm giáo sĩ ở bên Nam Mỹ. Ông có nói về vấn đề những người tin Chúa đứng vững của các hội thánh evangelical đó. Những hội tin lành đó, evangelical đó, thì là đứng vững được độ chừng vài chục phần trăm, hai chục, trên 20%. Trong khi ở Argentina, số người tin đứng vững được trên 80%.
Argentina phần lớn là Công giáo mà.
Argentina phần lớn là Công giáo. Nhưng mà đạo Chúa phát triển rất là nhanh chóng ở Argentina. Thì hỏi tại sao như thế? Thì những nhà lãnh đạo của Hội Thánh ở bên Argentina họ chỉ cho mình cái phương thức là khi một người tin Chúa xong đó thì họ lo vấn đề quỷ cho người đó trước. Bởi vì lý thuyết của họ mà nó thành ra thực tế, nó đúng vô cùng ở cái chỗ một người bị quỷ trước khi tin Chúa xong thì linh hồn được cứu, được giải thoát, tức là được tái sinh. Nhưng mà cái tâm trí và cái cơ thể vẫn còn bị dưới quyền của quỷ. Vì thế họ lo cho những người đó trước, tức là mình thường thường khi có một số người tin Chúa thì mình đưa vào những cái phòng coi như là tư vấn. Mình có cái consultation đó, tư vấn. Để mà mình nói rằng là bây giờ mình tin Chúa rồi thì mình sẽ như thế này, thế này, thế này. Không như thế này, thế này, thế này. Có phải không? Yeah. Mình tư vấn xong, họ về bảo rằng là Chúa Nhật gặp lại anh. Làm như vậy, thôi. Thì cái sự giúp đỡ của mình cho họ, cho những người mới tin đó, nó ít quá đây, nó chưa đủ. Họ vẫn còn ở trong cái áp lực của quỷ. Mình không giúp họ được cái phần đó. Trong nhà thờ mình, từ lúc nhỏ cho đến lớn lên, tôi chưa thấy vấn đề quỷ. Các bạn có thấy không? Chưa thấy, có phải không? Mình không thấy quỷ đó. Thế mà, khi tôi đi giảng ở bên Georgia, có lần đang giảng như thế thì là có người họ la lên. Và họ như là họ đứng lên để mà họ chống đối, họ nói những cái điều có tính cách là phương hại đến đạo Chúa. Thì mình biết ngay, nó không đến từ Chúa. Có phải không? Nguyên tắc thứ nhất, nó không đến từ Chúa. Nếu không đến từ Chúa mà có tính cách nghĩa là thần linh thì nó đến từ Satan. Không có ai nữa hết, chỉ có hai thôi, hai thế lực. Mình biết rằng là nó phải được quy phục bởi Chúa, bởi vì là trong nhà thờ đàn nhóm. Thế mà nó vùng lên, nó nói những cái điều như thế. Một lần khác tôi nhớ ở trong cái hội đồng của anh em mình thì có một người bị quỷ ám nó lộ ra. Rồi bảo các ông phải đuổi quỷ. Thì các ông cầu nguyện để mà đuổi quỷ. Thì nó chỉ vào một người trong các ông đứng đó. Nó bảo trong số các ông này tôi chỉ sợ các ông này thôi. Các bạn nhớ câu chuyện đó không? Tôi chỉ sợ các ông này không mà thôi này. Thì ông đó thấy ô, tốt quá. Mình đệ nhất công dân. Ông kia đệ nhị, thua mình rồi. Kiêu ngạo. Các bạn thấy cái bài học hôm trước mình học là gì?
Khiêm nhường.
Khiêm nhường. Vì thế cái điều mà Chú dạy tôi nói với các bạn đầu tiên là phải nhờ vì như thế đấy. Nếu mình đi vào những trường hợp như thế này mà mình lại bị đánh ngã gục như cái vị đó lần đó đó, về sau vị đó đau nặng các bạn ạ, rồi về sau một thời gian ngắn thì mất. Tôi không dám nói cái lý do trực tiếp là vì như thế, nhưng mà có thể mình suy ra một phần nào để mình tìm hiểu. Cho nên cái mà kiêu ngạo là cái nó thường đánh đó. Cho nên các bạn ạ, nếu có cơ hội thì mình sẽ trở về lại với cái bài học kinh nghiệm. Vì đó là một bài học vô cùng căn bản cho những cái điều mình phải học với nhau và với Chúa. Tôi hỏi anh tôi, một sư phụ, về quỷ. Thì anh tôi cho biết rằng là mình có uy quyền, nhưng mà mình không động đến nó. Thường thường là như thế, mình không động đến nó. Có phải không các bạn? Động nó làm chi? Đưa tay vào ổ rắn lục, khờ quá. Có phải không? Thường thường anh chị em mình vẫn nghe nói về Giu-đê, nói về cái cuộc tranh xác của Môi-se, giành xác của Môi-se, và thiên sứ trưởng không dám dùng lời nặng nề để vờ trách. Các bạn nhớ không? Thường thường người ta nói thế, cho nên mình không được động đến nó là hơn. Mà đúng như thế, động đến nó nguy hiểm. Tuy nhiên các bạn ạ, tuy nhiên có những lúc phải động, nhiều lúc phải động, chứ không phải có chỉ những lúc không mà thôi. Nếu các bạn thực sự đi ra để làm công tác như Chúa giao các sứ đồ ngày xưa làm đó, thì các bạn phải động. Trước tiên Chúa nói cái gì? Lấy danh ta mà trừ quỷ. Mình phải động mà. Mình không động nó cũng động mình. Các bạn có bao giờ bị nó động chưa?
Có mà không biết.
Lấy thí dụ như thế nào ông Tấn?
Dạ.
Có lần nào bị không?
Dạ biết chứ. Nhiều khi mình nóng giận lên nè. Rồi mình nóng giận lên rồi nó bậy. Rồi, nhiều khi mình làm rồi mình không biết. Mà khi mà mình biết rồi mình xin Chúa, rồi mình phải cầu xin Chúa, nhân Chúa đuổi nó ra, chứ mình không nè. Nó cứ tiếp tục quằn quằn biết
không được. Dạ. Đó là một cách. Cái mà tôi thường gặp nhất là nó quấy phá công việc của mình đang làm. Nó quấy phá bằng nhiều cách, bằng những người ngay bên cạnh mình trước tiên. Cái gần mình nhất mà yếu thì nó đánh trước. Đó. Nó không đánh trực tiếp vào bạn, nhưng mà nó đánh cái xung quanh nhé. Trong những cuộc truyền giáo của chúng tôi đó, khi đi qua bên Đông Âu, qua bên Liên Xô, thì nó hay đánh những cái nhỏ nhỏ xung quanh như vậy đó. Những cái đó hay bị. Mà ngày đó mình chưa hiểu đủ để mà mình xin Chúa bảo vệ những cái phần yếu yếu đó. Cần được bảo vệ lắm các bạn. Mình thiếu bảo vệ. Mình thiếu xin bảo vệ. Mình cần xin Chúa bảo vệ. Có nhiều khi mình bị đánh, mình không biết, như ông Tấn nói đó. Mình sắp đi một chuyến truyền giáo thì nó làm cho mình bị đau ốm chẳng hạn. Đó. Hay là có những sự ngăn trở ngay ở bên trong, ngay trong gia đình, khiến cho mình không đi được. Thường thường như vậy đó. Những việc như vậy xảy ra. Vậy thì mình cần sự bảo vệ và mình phải xin sự bảo vệ. Có một cái nguyên tắc mà từ trước mình chưa nhấn mạnh, bây giờ mình nên nhắc để mình hiểu với nhau là Chúa không can thiệp vào những việc ở dưới đất trừ phi để đáp ứng lời cầu nguyện của các con dân Chúa. Người ta này không phải tôi viết ra đâu các bạn. Người ta này của ai các bạn biết không? Người đứng đầu của giám lý đó.
John Wesley
nói như thế. Chúa không can thiệp vào công việc ở dưới đất trừ phi để đáp ứng lời cầu nguyện của các tôi con của Chúa. Vậy thì mình phải xin. Hay mình xin thì được. Theo nguyên tắc của Chúa Luca 11, xin thì được. Mà mình phải xin. Xin thì Chúa đáp ứng lời cầu nguyện của mình. Đó, cái vấn đề bảo vệ. Mình xin, mình cần phải xin. Xin thì Chúa bảo vệ. Chẳng hạn như là trước khi tôi đi lên đây, chiều hôm nay chẳng hạn, thì có những cái việc rắc rối xảy ra. Thì tôi chỉ im lặng, không đương đầu với sự việc, chỉ im lặng xin Chúa giải quyết. Xin Chúa giải quyết. Nhưng mà có những trường hợp các bạn à, có những cái Chúa đã giao cho mình rồi mà xin, thì không đúng. Có những cái Chúa đã giao cho mình rồi thì mình phải sử dụng cái Chúa đã giao đó mà đương đầu. Dạ. Vậy thì trong những bài kế tiếp mình sẽ học những cái phần nào là phần Chúa giao, phần nào là phần mà mình có ở trong tay. Lần trước tôi có nói với các bạn về cái Chúa cho mình nó như là những vũ khí, mà là những vũ khí lớn, những vũ khí hạng nặng mà Chúa giao cho mình. Quỷ nó thấy, nó biết, nó nhìn thấy mình, nó biết mình có vũ khí, nhưng mà đồng thời nó cũng biết mình biết sử dụng vũ khí đó hay không. Mà nó chỉ sợ những người biết sử dụng vũ khí mà thôi. Đó, lần vừa rồi mình có nói cái điều đó. Nhưng mà phần mình muốn ra trận, muốn chiến đấu, thì cái thứ nhất mình đã nói với các bạn ban nãy hay là tuần trước đó là khiêm nhường. Mình hay chết vì cái kiêu ngạo. Bởi vì khi mình kiêu ngạo thì mình không đứng với ai hết. Mình không có Chúa, mình đứng một mình. Mà Chúa cũng ghét cả kiêu ngạo nữa. Nhưng mà ban ơn cho người khiêm nhường. Ơn, chữ ơn này là ân điển các bạn ạ. Chứ không phải ơn là ơn ban cho mà mình thường hay xin. Xin Chúa ban ơn cho ông A, xin Chúa ban ơn cho bà B. Đây là ân điển. Mà trong ân điển thì có cả những uy quyền để Chúa giao cho. Vậy thì Chúa ghét người kiêu ngạo. Đó là một cái nguyên tắc mà mình luôn luôn nhớ. Khi đương đầu với kẻ thù thì luôn luôn nhớ nó hay sử dụng cái chiêu kiêu ngạo để nó đánh mình. Nó có một số chiêu các bạn ạ. Các bạn luôn luôn biết rằng là nó là kẻ dối trá, có phải không? Nó là kẻ buộc tội, có phải không? Thông thường như vậy đó. Nó hay dựng đứng lên để nó buộc tội. Vậy thì nếu các bạn bị vu cáo về một vài điều nào đó thì là đừng ngạc nhiên. Nó hay đánh mình bởi những cái đó lắm. Nó vu cáo. Nó bôi nhọ đó. Để nó làm cho mình coi như bây giờ mình lo mình đứng ra để mà mình tự biện hộ. Thì là mình hết thì giờ, làm sao có thì giờ hầu Chúa nữa. Một trong những nguyên tắc nữa là tha thứ. Nếu mình không tha thứ thì mình không được tha thứ. Và khi mình không được tha thứ thì mình không có một mối tương giao với Chúa được. Có phải không các bạn? Vậy thì sự tha thứ là một vấn đề mình phải học. Nếu các bạn chưa tha thứ, tức là các bạn còn cay đắng. Mà cái rễ đắng ở trong mình thì mình là người tự mình phá hoại mình. Mình là người yếu nhất trong chiến trận. Bởi vì mình đơn thân độc mã để chiến đấu với một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ. Vậy lời Chúa dạy là khi mà mình đi dâng của lễ, nếu nhớ lại mình có một cái điều bất hòa với một anh em thì hãy để của lễ trước bàn thờ. Các bạn nhớ ở trong Matthew đó, Matthew đoạn 5 nói về vấn đề này. Để của lễ trước bàn thờ để làm gì? Về hòa giải với nhau. Của lễ này là cầu nguyện đó các bạn. Các bạn đang cầu nguyện. Sự cầu nguyện của các bạn không thể tiếp tục nếu các bạn không hòa với người khác. Mà nếu các bạn không cầu nguyện được thì các bạn không có Chúa. Đó là một cái mình phải hòa giải. Nếu không thì mình sẽ bị người đó bắt mình đưa cho thẩm phán, và thẩm phán sẽ bắt mình bỏ tù. Tù này theo nghĩa thuộc linh là tôi sẽ đi đến một cái chỗ khác. Nói về người đầy tớ không thương xót, các bạn nhớ không? Lật ra xem cái Matthew 18 đấy. Matthew 18 từ câu 15. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có người với mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi. Hầu cứ lời hai người, hai ba người làm chứng mà mọi người được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh. Là nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Đây là cái phần mà về sau Phaolô nhắc lại một lần nữa. Đúng cái nguyên tắc như thế này đây. Tức là khi có người khác có lỗi với mình thì mình phải giải quyết như thế nào. Và cái vấn đề lỗi nó đưa dần từ hai cá nhân cho đến một số người và cuối cùng ra trước công chúng là trước hội thánh. Để mà giúp cái người có lỗi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng mở ở trên trời. Ở đây Chúa muốn nói về mở và buộc đối với lỗi của người anh em. Hai người có lỗi với nhau, đến với nhau để hòa giải. Mà nếu mình không chịu tha cho anh em, tức là mình buộc lỗi người anh em. Và như thế tức là người anh em của mình bị mang lỗi mà không được cởi mở. Tức là mình đứng ở vai buộc. Mà đây là buộc tội, rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái ý này, cái ý mà mình có quyền buộc này nó rộng vô cùng. Mình thường mình ít khi mình sử dụng cái ý tốt hơn, mà mình hay dùng cái ý xấu hơn, tức là buộc lỗi người khác. Mình hay lên án người khác. Nhưng mà cái buộc này nếu mình dùng để buộc kẻ thù đó là uy quyền vô cùng. Cái uy quyền này Chúa giao cho mình có thể cấm kẻ dữ làm nhiều điều mà mình từ trước đến nay mình không làm. Mình có uy quyền lớn đối với nó. Mình cấm thì nó rút ngay các bạn ạ. Nhiều lần chúng tôi đã kinh nghiệm như thế. Nó đang nổi dậy, nó làm những cái điều phá tan hoang hết tất cả. Nhưng mà mình chỉ cần cứng giọng bảo nó phải không được làm như thế nữa. Buộc đây tức là cấm đó các bạn. Mình chỉ cần cấm các ngươi nhân danh Chúa Giêsu. Chỉ như thế, ta cấm ngươi, các ngươi nhân danh Chúa Giêsu. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất cầu xin không cứ việc chi thì cha ta ở trên trời sẽ cho. Đây là nguyên tắc thiết lập về sự cầu nguyện và về sự đồng ý. Nếu hai người không thuận nhau thì phải làm hòa. Đây cái ý đi từ trên xuống dưới đó, phải làm hòa để mà khi cầu nguyện thì được Chúa nghe. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Cái nguyên tắc này lại thiết lập bên cạnh cái nguyên tắc kia để cho mình thấy rằng là sự hòa hợp, sự đồng ý để nhóm họp thì được sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà ở đây mình mở ra một chỗ để mình nói với nhau về bài cầu nguyện mà mình gọi là bài cầu nguyện chung Chúa dạy. Các bạn nhớ đó. Thì trong bài cầu nguyện chung Chúa bảo rằng xin tha tội cho chúng con cũng như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Các bạn nhớ không? Thì mình cần phải tha để mà những anh em của mình được cởi trói và họ cùng đứng với mình và họ cùng với mình để nhóm họp để mà mời sự hiện diện của Chúa tới. Các bạn thấy những ý nó móc nối với nhau, đi từ trên xuống dưới. Rồi sau đó thì Phêrô hỏi Chúa về câu hỏi phải tha mấy lần, thì Chúa trả lời cái phần đó 70 lần 7. Thì cái ý của 70 lần 7 tức là vô giới hạn. Cái phần sau này là cái phần tôi muốn nói với các bạn đây này. Vậy nên Đức Thiên Hàng giống như một vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1,000 talân. 1,000 talân lớn vô cùng các bạn. Talân đây là talân vàng, mà 1 talân vàng giá trị của nó là không biết làm bao nhiêu năm mới có thể có được một cái con số như vậy. Cái ngày cách đây độ chừng 10 năm, trên 10 năm thì tôi tính ra nó là một cái số là 3 triệu livres sterling, tức là bảng Anh đó, 3 triệu. Còn tính về cái đồng US của mình đó là 10 triệu. 10 triệu, cái số nợ 10 triệu đồng Mỹ Kim. Cách đây một cái thời gian cả chục năm thì là nó lớn vô cùng. Các bạn thấy cái số nợ này là một số nợ vĩ đại, khó lòng để trả. Thế mà khi sấp mình xuống, nơi chân chủ xin rằng thưa chủ xin giãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Thì chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Ở đây mình học được cái tình yêu của Chúa, một cái sự tha thứ của Chúa lớn vô cùng. Vậy thì ở đây nếu mình muốn giống Chúa thì mình phải tha. dù cái nợ lớn, nợ nhỏ thì mình vẫn phải tha. Nhưng khi đầy tớ đó ra về gặp một người trong bản làm việc có thiếu mình 100 đơn nhê. 100 đơn nhê là, các bạn nhớ một đơn nhê, thường thường Kinh Thánh diễn cho mình biết là tiền công của một người lao động trong một ngày là một đơn nhê. Tiền công của một người làm lao động một ngày là một đơn nhê. Vậy thì 100 đơn nhê ở đây là nó độ chừng
100 ngàn.
Nó độ chừng 2.000 đô. Đó, tức là so với cái số ban nãy cả 10 triệu đó thì là cái số này cái tỷ lệ quá nhỏ so với cái số trên. Nhưng mà người này không tha, nắm cổ, bóp cổ và bắt đầu phải trả. Đấy, đây Chúa cho mình thấy mình đó, tôi thấy tôi ở đây các bạn này. Mình được Chúa tha vô số. Cái số nợ của mình, của tôi đối với Chúa là vô số mà Chúa tha. Trong khi bảo tha cho một người khác thì mình không chịu. Không chịu. Thường thường đó là con người đó các bạn. Mình không chịu tha. Mình khó tha. Và vì thế mình luôn luôn đứng một mình. Luôn luôn đơn độc để mà chiến đấu. Vì không có Chúa. Khi mình không tha thì mình không cầu nguyện được. Mình không cầu nguyện được tức là không có Chúa đứng với mình. Thì mình ra đi. Dù rằng là nói rằng Chúa đã giao cho mình uy quyền, nhưng mà kỳ thực mình đi một mình, mình không chiến đấu với Chúa để chiến thắng kẻ thù. Vậy thì sau đó cái phần kế tiếp các bạn thấy rằng là các bạn báo cáo lại cho chủ nghe, và chủ nổi giận, câu 34 đấy, chủ nổi giận phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi trả xong hết nợ. Kẻ giữ ngục, cái chữ này là cái tormentor đó các bạn, tức là người tra tấn. Cái gốc của cái chỗ này đó là chủ phó nó cho kẻ tra tấn. Mà ai là kẻ tra tấn các bạn biết không? Đó là địa ngục đó các bạn. Địa ngục đó. Tức là không tha thứ, cái hậu quả nó vô cùng trầm trọng. Không phải chỉ là mất Chúa rồi nhưng mà mình vẫn vào thiên đàng. Nhưng mà nếu cứ cố tâm mà không tha thứ liên tục thì cái hậu quả nó đi đến cái chỗ là giao cho kẻ giữ ngục đó. Vậy trước tiên mình không cầu nguyện được. Thứ đến, mình bị phạt nếu mình ngoan cố, không tha thứ. Cái điều tôi học được trước tiên trong khi không tha thứ là chính mình nặng nề vô cùng. Mình nặng hết sức khi mình không tha thứ. Mà khi mình làm hòa được với một người anh em mình đó, thì mình nhẹ vô cùng. Bởi vì Chúa nói rằng là phước cho người hòa giải vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời. Hòa giải là một cái vấn đề mình cần phải làm. Đừng nói rằng là phải có những tội nặng giữa nhau, những điều có tính cách trầm trọng thì lúc đó mới phải hòa giải. Không các bạn, có nhiều khi chỉ có một câu nói bâng quơ mà làm cho người khác buồn, mà mình không biết. Mà có khi mình biết mà mình cũng không giải quyết. Nếu Chúa cho mình biết thì mình phải giải quyết. Còn người kia, nếu mà mình buồn một người khác vì một câu nói bâng quơ như trong cái ví dụ vừa nói đó, hay là vì một cái hành động nào đó gây xúc phạm, thì mình đến nói với anh em mình trở lại nguyên tắc đầu tiên như là Matthew đoạn 5 ban nãy đó. Nếu người anh em có lỗi với con đó thì mình phải đi đến với người đó. Các bạn thấy không? Chúa thiết lập nguyên tắc rất rõ các bạn này. Nó có đầu có đuôi, như là từ hiến pháp qua luật lệ và qua luật hành chánh vậy đó. Nó rõ vô cùng. Mà mình thì là mình thấy nó khó khăn bởi vì là mình không có chịu nắm lấy nó, những cái gọi là giềng mối đó của Chúa, nó rất rõ. Vậy mình nếu bị một người khác xúc phạm thì mình đi đến với người anh em mình. Mình nói với họ, đây này, cái chuyện nó xảy ra như thế này, hôm nọ hôm kia nó đã xảy ra như thế này. Thì bây giờ tha lỗi cho tôi nếu tôi xúc phạm anh. Thường thường là như thế. Các bạn nhớ một điều là trong vấn đề lỗi phải, giữa mình với Chúa ai có lỗi?
Mình.
Mình. Có phải không?
Yeah.
mình lỗi. Nhưng mà ai đi đến làm hòa trước? Chúa chưa đến làm hòa với mình trước. Nhất là đấng thánh khiết tuyệt đối là Đức Chúa Cha hy sinh con mình để đi xuống làm hòa với mình. Muốn có mình trở lại vì yêu mình, muốn có mình trở lại phải hy sinh con một để làm hòa với mình. Vì thế nếu mà mình là người hòa giải thì mình được làm con của Cha là như thế, ý nghĩa. Vậy thì mình phải làm hòa các bạn. Phải làm hòa. Ngay những người gần mình nhất là những người mình phải làm hòa trước tiên. Vấn đề nó xảy ra liên miên. Nếu các bạn nói rằng là người đó là một người ngoan cố, tôi đã làm hòa cả trăm lần rồi, nhưng mà vẫn liên tục xảy ra, vẫn cứ tiếp tục trở lại cái câu hỏi của ông Ferrer mấy lần.
Tại vì là tại.
Đó, mình phải làm hòa. Chịu các bạn, mình phải chịu thôi ạ. Và khi làm hòa thì nên nhớ một điều là không đặt vấn đề lỗi phải. Mình nhận, mình lỗi. Mình nhận, mình có lỗi. Được không?
Dạ, được.
Các bạn chịu không?
Chịu.
Mình chịu. Đó, những nguyên tắc đó là những cái phải đi trước đó. Nếu ngay bây giờ nếu có cái chuyện gì mà cần có thể làm được thì mình có thể làm ngay không? Bởi vì là cái hậu quả nó rất lớn. Không những là mất cái mối tương giao với Chúa mà còn có thể bị giao cho kẻ giữ ngục nữa. Cái hậu quả vô cùng lớn các bạn ạ. Mà mình không có được những cái lời hứa như là đôi ba người thuận nhau ở dưới đất cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta ở trên trời sẽ nghe. Mình có được những cái nguyên tắc đó. Nó rơi ra ngoài tầm với của mình không còn nữa. Và đôi ba người nhóm nhân dân ta nhóm nhau lại thì ta hiện diện. Nếu ở đây giữa anh em mình có sự bất hòa thì không có Chúa ở đây. Chúa đến với mình. Có chịu đánh đổi không? Đánh đổi để được cái, để được những cái nguyên tắc, để được những cái lời hứa quý báu của Chúa, hay là để mà vì cái tôi, vì cái thể diện của con người bình thường. Tôi xin Chúa từng người một. Tôi cứ nhớ lại Chúa nhắc tôi về những người có xích mích với tôi. Tôi xin từng người một các bạn, tôi xin những người đó. Tôi xin Chúa cho tôi lại những người đó. Tôi xin có được cái cơ hội. Và Chúa cho được một số. Tôi tin rằng đến một ngày Chúa sẽ cho hết. Vì Chúa muốn thế. Chúa dạy mình thế này thì dĩ nhiên là Chúa đứng với mình khi mình xin để làm hòa. Có phải không các bạn? Vậy thì mình nói qua về sự tha thứ. Rồi mình sẽ, mình hứa trước mặt Chúa phải không? Mình sẽ áp dụng nguyên tắc tha thứ phải không? Các bạn đồng ý như thế không? Mình hứa trước mặt Chúa mình áp dụng không?
Phải áp dụng, phải áp dụng.
Áp dụng không?
Áp dụng.
Ai nói không? Không, bây giờ mình cầu nguyện. Cha yêu quý của chúng con, chúng con được sự dạy dỗ về tha thứ, hòa giải. Xin giúp chúng con. Chúng con thưa với Chúa là chúng con vâng lời Chúa. Chúng con tuyệt đối vâng lời Chúa. Chúng con tha thứ. Xin nhắc chúng con về những lỗi lầm của mình, những tội của mình đối với anh em mình. Để chúng con tha thứ cho những người vì có những mối bất hòa với chúng con mà bây giờ không có một sự tương giao trực tiếp với chúng con. Xin tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con cơ hội để chúng con có thể đến với anh em mình. Và Chúa cũng cho họ các cơ hội để họ có thể gặp lại chúng con. Chúa ơi, xin mở đường cho chúng con. Xin giải quyết giùm cho chúng con. Vì chính Chúa đã đến để giải quyết vấn đề giữa chúng con với Cha chúng con. Vậy thì bây giờ Chúa Giêsu ơi, xin giúp chúng con và làm thành những điều chúng con đang xin. Mỗi anh chị em xin với Chúa về những cá nhân mà chỉ có mình biết với Chúa. Xin và Chúa sẽ giúp cho. Chúa ơi, Chúa nghe tất cả những điều anh chị em con xin. Xin Chúa giúp đỡ từng người một. Chúng con cảm ơn Chúa. cảm ơn Chúa vì chúng con giải quyết xong vấn đề này. Vấn đề về kiêu ngạo, xin giúp chúng con để chúng con không còn một chút chất kiêu ngạo nào trong chúng con nữa, để chúng con tuyệt đối khiêm nhường và học theo sự khiêm nhường của Chúa dạy chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Đó là một phần trong những phần mà mình phải học. Vì thế cái lần mà tôi dạy cái khóa này thì tôi đi trước bằng những cái mở đường, phải có những cái về khiêm nhường. Tôi có 4-5 bài rồi, mình ở đây mình mới học có một bài thôi, là khiêm nhường vô cùng quan trọng. Rồi cái vừa rồi cũng vô cùng quan trọng, cái gì cũng vô cùng phải không các bạn? Tôi có exaggerate, có nói quá không? Có không?
Không.
Nó có những cái nguyên tắc mà mình coi nó không quan trọng, mặc dù là cái tầm mức của nó đấy, cái mức quan trọng vô cùng mà mình không biết. Bởi vì là đây này, mình có thể bị giao cho kẻ giữ ngục, là một cái điều từ trước mình không nghĩ là mình có thể như thế. Theo cái thần học mà nhóm Baptist họ nhấn mạnh là eternal security chẳng hạn, cái sự cứu rỗi là mãi mãi, là đời đời. Tức là một khi mình đã được cứu thì mình được cứu vĩnh viễn. Đó là một cái lý thuyết thần học. Đúng mà chỉ có đúng một phần thôi các bạn à. Các bạn thấy không? Đâu có phải là tuyệt đối cái sự cứu rỗi phải ở với mình mãi mãi. Tôi hỏi các bạn này, nếu các bạn nhất quyết bước ra khỏi Chúa thì các bạn có mất sự cứu rỗi không?
Mất.
Các bạn thấy không? Mất như thường. Vậy thì các bạn nhớ này, chỉ có Kinh Thánh tuyệt đối, có phải không? Lý thuyết thần học nhiều cái cũng đúng, có khi nó đúng chỉ được một phần thôi. Vậy thì các bạn này, đừng nghĩ rằng là mình chắc ăn rồi. Đừng nghĩ như thế, phải luôn luôn dè dặt hỏi Chúa và bước đi với Chúa cẩn trọng từng bước một. Đừng nghĩ mình chắc. Và vì thế, khi mình học được những điều gì từ nơi Chúa thì mình phải nhận và thi hành, làm theo. Thank you.